Mấy điệu sen thanh. Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Tập 8. Câu chuyện thứ 83. Trần Toản. Cư sĩ Trần Toản, tự Đình Lõa, người ở Giang Nam, xứ Thường Thục. Ông đỗ tiến sĩ vào năm Gia Tịnh thứ 35 đời Minh, làm quan hình khoa cấp sự trung. Sau do Thẳng Lời can gián, bị bãi chức. Về nhà, ông một lòng tu tịnh nghiệp, sớm hôm siêng cần tụng niệm. Một ngày nọ, có vị thiền khách đến thăm vỡ rằng: Ông không nghe Đức Lục Tổ Huệ Năng luận về lý bình đẳng của duy tâm tịnh độ đó ư? Tại sao còn chán cảnh nhơ, cầu cảnh sạch như thế? Cư sĩ đáp: Lý duy tâm tịnh độ tuy thốt từ lời Lục Tổ, nhưng không phải Ngài nói ra trước tiên. Khi xưa Đức Thế Tôn cũng đã từng bảo: Tâm này làm Phật thì tâm này chính là Phật. Lục Tổ sợ người đời đem tâm không thanh tịnh mà cầu tịnh độ, nên mới nói lời ấy, chớ chẳng phải quốc độ không có nhơ và sạch đâu. Vả lại, chỗ đáng ưa thích của cõi cực lạc chẳng phải chỉ có mưa hoa lầu ngọc, sen nở ao quỳnh, chim nói pháp âm, lưới châu reo nhạc, mà còn bạn cùng thánh hiền ngao du học đạo, trên được Phật Bồ Tát phóng quang gia bị, thọ số trải vô lượng kiếp, mau chứng vô sanh pháp nhẫn, sớm thành tựu đạo Bồ Đề, rồi khởi lòng bi nguyện hiện thân trong vô biên cõi nước, độ vô số chúng sanh. Đó mới thật là điều đáng vui ưa vậy. Ngài dùng thiền môn của Ngài ưa cõi nhơ, tôi dùng môn thiền của tôi thích cõi sạch. Về thiền thì không phân biệt Ngài với tôi, về ưa thì không thật có nhơ cùng sạch, cho nên Ngài không có lý chi để chê trách tôi được. Đầu năm Long Khánh, ông được triệu về kinh giữ chức lại khoa trong niên hiệu Vạn Lịch, thăng đến chức hình bộ thị lang. Tháng 7 năm thứ 16 niên hiệu ấy, ông cảm bệnh. Theo lệ, các quan cố sự đại thần ở kinh sư từ tam phẩm trở lên, vào mùa nắng mưa mỗi ngày, vua có ân tứ cho một khối băng to để thanh lương. Khi đem khối băng để trước giường ông, người nhà cùng kẻ hầu cận đều thấy trong ấy nổi lên tháp báu bảy tầng, cửa ngọc lung linh, xung quanh có cầu lơn bao bọc. Giây phút băng lần tiêu, bóng tháp lần nhỏ, khi bàn tàn tháp mất, xem lại thì cư sĩ đã qua đời. Chuyện lạ này được người ở kinh đô truyền tụng một thời. Câu chuyện thứ 84. Ngô Thuần Hy. Cư sĩ Ngô Thuần Hy, tự Trưởng Nhu, người ở Tiền Đường, lúc mới sanh ra nằm ngửa tỉnh táo không nhắm mắt. Khi lên 3 tuổi, miệng niệm Phật chẳng ngớt, thường thấy hoa sen cây báu ở trong nhà. Thuần Hy đem cảnh giới ấy thuật lại thì bà nội bảo đó là tướng đẹp lành ở Tây Phương. Rồi nhân đó bà dạy cho tập định. Từ đấy ông thường ngồi kiết già ngay thẳng, sụp đôi mi mắt. Em là Thuần Trinh, tự Tăng Nhu, cũng có căn lành Phật Pháp. Lúc trẻ tuổi cùng ông rất tương đắc. Khi thọ tan mẹ, cả hai đồng tu Pháp Thiên Thai Chỉ Quán. Lớn lên, Thuần Hy làm thầy dạy trẻ trong làng, thường chỉ bảo học trò tập môn Chỉ Quán. Việc này làm cho người chủ nhà trọ bất mãn, nhưng ông chẳng mấy để tâm. Kế đó Đỗ Kỳ thi hương, rồi dời đến Tỷ Sơn dạy học. Ông từng cùng bạn đồng xã tụng kinh Lương Hoàng Sám, cảm may lành đoanh trong nhà, ánh sáng lạ chiếu vào thất, cam lộ rơi phơi phới ướt vách. Trời mưa xuống, lúa vàng nếp đen cùng hương trầm thủy. Lúc ấy đang tiết đông mà trăm hoa đều đua nở xung quanh. Thuần Hy cảm điềm linh dị, tu tập định lực càng bền chắc, nên có thể dự biết trước mọi việc. Vân Thê đại sư nghe được chuyện ấy, rằng nhắc rằng đó chỉ là cảnh giới tạm hiện, nếu tự cho là chứng đắc tất sẽ lạc vào lưới ma. Năm vạn lịch thứ 11 đời Minh, ông đỗ tiến sĩ. Vì tang cha, về cất liệu bên mộ Thụ Hiếu 3 năm. Nhân dịp rảnh là đến thọ quy giới cùng ngài Vân Thê. Lúc ở nhà mộ gần núi, mỗi ngày ông đều đem cơm canh thì cho loài nai thỏ. Có hổ báo đến liền thét vỡ đuổi đi. Khi mãn tang, cư sĩ tự chức làm quan phương ti chủ sự. Không bao lâu lại xin cáo thối lên non thiên mục, ngồi trước tử quan của cao phong diệu thiền sư thuở xưa, ngày đêm tham thiền. Đến ngày thứ 21, trong người mệt mỏi, vừa muốn tạm nằm nghỉ, chợt như mơ thấy cao phong diệu thiền sư chém đứt cánh tay trái, rồi rỗng rang đại ngộ. Ông đem cảnh giới ấy cầu chứng với ngài Vân Thê. Đại sư bảo, phàm người mới thức tỉnh, nếu không trỗi dậy chải gỡ bịch khăn, mà còn nằm yên trong chăn gối, tất trở lại mơ màng. Kẻ ngộ đạo cũng thế, nếu chẳng gắng tự trang nghiêm, mà còn gần nơi trượt uế, tất sẽ mê trở lại. Măng non dễ bị bẻ gãy, hoa sen gần lửa dễ bị héo, ông phải tự lo liệu. Chớ vì được một điểm sáng nhỏ mà làm trở ngại sự tiến tu của mình. Nhân đó, đại sư khuyên cư sĩ nên niệm Phật hồi hướng về tịnh độ, để nối tiếp nhân lành đời trước. Thuần Hy lễ tạ, nguyện trọn đời tuân hành. Có kẻ đến chơi, bảo mình không tin sự niệm Phật. Cư sĩ nói, giác ngộ mình, giác ngộ người, hạnh giác ngộ đầy đủ gọi là Phật. Niệm Phật chính là niệm giác ngộ vậy. Mỗi niệm không thường giác ngộ mà để thường mê, như thế có nên chăng? Chim đổ nơi gò nõng cây cao, người ở trong xóm làng nước đất, không đậu nơi đất lành mà ở nơi chẳng lành, như thế có nên chăng? Sự niệm Phật và cầu về cực lạc chính là đi đến chỗ giác ngộ, cùng sanh nơi đất lành, để đảm bảo sự giác ngộ đó vậy. Kẻ ấy như chợt tỉnh, bái tạ ân cần hỏi về cách thức niệm Phật. Cư sĩ đáp, trong mỗi câu hồng danh phải đề tỉnh chánh niệm, cứ giữ tiếp tục như thế mà thôi. Bởi trăm ngàn phương tiện cũng chỉ ở một chữ giá. Nếu cứ giữ mỗi niệm A-di-đà, tức vô lượng thọ, vô lượng quang, thì làm sao chẳng vào được tri kiến của Phật. Người học đạo chính là cầu thoát đi sự sống chết luân hồi. Nếu như mỗi niệm cứ giữ như thế, thì làm sao không thoát đi được. Không bao lâu, ông lại được triệu giữ chức chủ khách ti viên ngoại lang. Kế đó cải tiến lên chức tư huân. Nhưng được một lúc, cư sĩ cũng lại xin về cùng em là Thuần Trinh, ẩn dật di dưỡng tánh tình, ngao du sơn thủy. Bấy giờ ngài Vân Thê đang giảng kinh Viên Giác ở Nam Bình. Đại sư xứng lập phóng sanh xã, quyên tiền đào vạn công trì, hàng tăng tục vài muôn người đều nương về hiệp trợ, tiếng tụng kinh niệm Phật vang dội núi rừng. anh em Thuần Hy có công lớn trong việc xướng xuất số đông hàng danh nho thanh sĩ tham dự pháp hội ấy, kết cuộc công thành, đào được ba đầm phóng sanh, có bờ đê ngăn giữ và cất được nhiều nhà gác để thả các loài chim cá. Xong mọi việc, Thuần Hy vào ẩn trong núi Nam Bình, Thuần Trinh cũng ẩn cư nơi non Linh Thú. Hai anh em quyết dùng khoảng đời dư thừa chuyên tâm niệm Phật để thành tựu sự vãng sanh, không còn xuất hiện nữa. Câu chuyện thứ 85, Thái Thừa Trực. Cư sĩ Thái Thừa Trực, tự Hòe Đình, người ở Nhu huyện, tỉnh Hồ Quảng. Ông tánh tình cô tịch, hàng lợt lạc với lợi danh. Khi tuổi hơn 20, đã biết trường trai thờ Phật. Cư sĩ thường tụng kinh Tam Thiên Phật danh, mỗi ngày ghi nhớ ba danh hiệu. Đến 3 năm, đã thuộc lòng tất cả, trọn đời không quên. Năm vạn lịch thứ 11 đời nhà Minh, ông đỗ tiến sĩ, được bổ làm thái thú tại Thiệu Hưng. Tuy ở chức quan, nhưng mỗi ngày cư sĩ vẫn tụng vài quyển kinh Kim Cang Bát Nhã. Trong tịnh thất không chứa để vật chi quý, chỉ có lò hương bàn kinh mà thôi. Ông từng trùng tu chùa cổ Lăng Nghiêm, cấm dân gian sát sanh tế thần. Lúc rảnh rỗi thường đến hỏi Phật pháp nơi ngài Vân Thê và chuyên tu niệm Phật Tam Muội. Về sau được thăng đến chức Thái Thường Tự Khanh, rồi dân sớ xin về hưu dưỡng. Lúc lớn tuổi, cư sĩ cất ngôi Thảo Am để làm cơ sở cho hội niệm Phật, dẫn dắt hàng nông công ở thôn quê đồng hồi hướng về tịnh độ. Ông có làm bài kệ từ tà kẻ tham viếng như sau: lữ khách nhớ quê an dưỡng, hủ nho ngự bến sông tương. Chẳng quản nay mai đắc thất, chỉ chờ tin tức Tây Phương. Thất nhỏ tùy duyên tạm ở, canh rau đạm bạc quen thường. Trâu ngựa mặc ai chê gọi, nơi lòng tuyệt niệm ghét thương. Mấy năm suy yếu sắp mãn phần, ông tự hiệu là Bất Cửu Đạo Nhân. Đến lúc vương bệnh, cư sĩ bảo người nhà võng mình tới chùa thỉnh chư tăng làm lễ xuống tóc. Khi về tới ngọa thất, ông thấy thánh chúng bưng đài bạc đến tiếp dẫn, liền chắp tay liên tiếp từng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát rồi qua đời. Cư sĩ có soạn mấy quyển Tịnh Độ Thi và Nhân Quả Tập được lưu hành ở đời. Câu chuyện thứ 86, Viên Hoàng Đạo. Viên Hoàng Đạo, tự Trung Lan, hiệu Thạch Đầu Cư Sĩ, người ở huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc. Anh là Tông Đạo, tự Bá Tu, hiệu Hương Quang Cư Sĩ. Em là Trung Đạo, tự Tiểu Tu, hiệu Thượng Sanh Cư Sĩ. Ba anh em đồng một mẹ, lúc thiếu thời đều nổi tiếng văn tài, lớn lên cùng ưa thích Thiền Tông. Trong niên hiệu vạn lịch đời Minh, ba anh em trước sau đều đỗ tiến sĩ. Bá Tu làm quan đến chức Hữu Giá Tử, Tiểu Tu làm quan đến chức Lễ Bộ Lang Trung. Về sau hai anh em đều xin về quê hưu dưỡng, sớm hôm siêng cần lễ tụng. Riêng phần Trung Lan, tức Hoàng Đạo, sau khi thi đỗ được bổ làm trí huyện ở Ngô Giang. Ông xử việc án tụng rất sáng lẹ quyết đoán, khi rảnh việc công lại ưa ngao du sơn thủy. Về sau được thăng lên chức Lễ Bộ Chủ Sự, chẳng bao lâu lại cáo bệnh xin về nghỉ. Cư sĩ có lập một khu vườn ở thành Nam, trồng cả muôn cây liễu xanh tốt. Khi gió thổi qua, đứng trên lầu cao, thấy ngọn liễu uốn dở như ngàn đợt sóng, tiếng chim oanh cùng các phi cầm đua nhau kêu hót bên trong. Ông gọi Cảnh Trí là Liễu Lãng Đấu Oanh, thường cùng các văn nhân thiền khách du lãm trong đó, khi thì uống rượu ngâm thi, lúc lại luận bàn đạo lý. Ban sơ, cư sĩ học thiền với Lý Trác Ngô, tính giải thông suốt, biện tài không ngại. Sau tự nghiệm xé, thấy dù huyền luận dọc ngang, cũng chỉ là lời nói suông, không có ích lợi thiết thực, mới hồi hướng về tịnh độ. Sớm hôm sám hối lễ niệm, kiêm giữ gìn giới cấm. Bá tu và tiểu tu cũng đồng thời phát tâm niệm Phật. Cư sĩ tuyển trong các kinh giáo, viết ra bộ Tây Phương Hiệp Luận. Trong ấy bàn tánh tướng đến chỗ viên dung, đi sâu vào pháp môn bất nhị. Xin lược trích vài đoạn thiết yếu như sau. Trong năm thứ hành môn, thứ nhất là tính tâm hạnh. Kinh nói, niềm tin là bước đầu vào đạo, là mẹ các công đức. Thế nên đức tin là chánh nhân của tất cả hạnh. Cho đến khi tròn mãn quả bồ đề, cũng chỉ hoàn thành tính căn ấy mà thôi. Như một măng non, khi thành cây tre cao vút, trước sau cũng chỉ là một gốc. Các Bồ Tát mới phát tâm, không vì nào chẳng nương nơi sức tin mà được thành tựu. Trong Liên Tông, lòng tin lại là cội gốc. Phải tin như thế nào? Một là tin căn bản trí và bất động trí của Phật A-di-đà cùng mình không sai khác. Như khoảng thái hư, mặt trời rọi thì sáng, mây kéo che thì râm tối, nhưng hư không vẫn không có tánh sáng tối. Là nên hiểu mặt trời cùng mây chẳng ngoài thể của hư không. Hai là tin Phật A-di-đà, tu tập các hạnh trong vô số kiếp, làm những việc khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn, ta cũng có thể làm được. Tại sao thế? Bởi từ trước trong vô lượng kiếp, ta bị chìm đắm ở ba ác đạo, chịu vô lượng sự khổ về thân tâm, khi thì mang long đội sừng, lúc lại đọa nơi vạc dầu giường lửa. Những sự khổ vô ích như thế ta đã từng trải qua và nhẫn chịu được, huống chi là muốn hạnh độ mình độ chúng sanh của Bồ Tát, ta há chẳng thể làm ư? Ba là tín Phật A-di-đà, có vô lượng trí huệ thần thông, thành tựu vô lượng nguyện lực cùng mọi việc, ta cũng sẽ được như thế. Bởi trong tự tánh phương tiện của Như Lai có đủ những việc không thể nghĩ bàn như thế. Lại bởi ta cùng Như Lai đồng một thể tự tánh thanh tịnh vậy. Vốn là tín Phật A-di-đà không đi không lại, ta cũng không đi không lại. Cõi Cực Lạc và ta bà chẳng cách một đầu lông, muốn thấy liền thấy. Tại sao thế? Vì hai cõi đồng trong một thể chân tâm, không phân biệt kia đây. Lại vì tất cả chư Phật đều lấy pháp tánh làm thân và độ vậy. Năm là tín Phật A-di-đà, tu hành trải qua vô lượng vô biên kiếp, cho đến khi thành đạo, vẫn không lìa một sát na, ta cũng không lìa một sát na, mà địa vị ngang hàng với chư Phật. Tại sao thế? Bởi thời gian là huyễn hóa không thật, nhiếp về nghiệp hư vọng phân biệt. Trong biển pháp giới tìm cái thật của nghiệp không thể được. Tình hiểu như thế là sơ tâm bước vào đạo, là tinh hành tịnh độ của tất cả chư Phật. Thứ ba là lục độ hạnh. Khởi tính luận nói, Bồ Tát hiểu sâu sự tu hiện tại của mình vốn địa tướng. Vì biết thể của chân tâm địa tham lam bỏng xẻng, nên tùy thuận tu hành bố thí ba la mật. Vì biết thể của chân tâm không ô nhiễm, lìa sự lầm lỗi của năm điều dục lạc, nên tùy thuận tu hành trì giới ba la mật. Vì biết thể của chân tâm không khổ, lìa phiền não giận hờn, nên tùy thuận tu hành nhẫn nhục ba la mật. Vì biết thể của chân tâm không có tướng thân tâm, lìa sự biến trễ, nên tùy thuận tu hành tinh tấn ba la mật. Vì biết thể của chân tâm yên tĩnh, không tán loạn, nên tùy thuận tu hành thiền định ba la mật. Vì biết thể của chân tâm sáng suốt, lìa vô minh, nên tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật. Người tu tịnh độ trong một câu niệm Phật có đủ cả sáu môn như thế: niệm niệm xả lìa, tức là bố thí; niệm niệm thanh tịnh, tức là trì giới; niệm niệm vắng lặng, không phân biệt kia đây, không phân biệt người và cảnh, tức là nhẫn nhục; niệm niệm nói tiếp không gián đoạn, tức là tinh tấn; niệm niệm quy nhất, tức là thiền định; niệm niệm trong sáng, tức là bát nhã. Sáu hành môn này đều từ câu niệm Phật mà lưu xuất, chánh và trợ không hai, sự cùng lý chẳng khác. Cho nên hành niệm Phật gồm tất cả hành, vì đó là nhất tâm pháp môn. Vì ngoài tâm không có các hành vậy. Nếu bỏ các hành, tức là bỏ tâm, bỏ sự tức chẳng thành lý. Không bao lâu, Hoàng đạo được triệu giữ lại chức cũ, lần thăng tiến đến ngôi Huân Ti Lan Trung. Ít lúc sau cáo bệnh xin nghỉ, về nhà chẳng mấy ngày, liền vào thành Kinh Châu ở trọ trong ngôi chùa tăng tu niệm, rồi không bệnh mà qua đời. Trung đạo tức tiểu tu, sau khi về hưu sớm hôm tinh cần niệm Phật. Một đêm nhằm ngày rằm tháng 10 năm Giáp Dần, vào niên hiệu vạn lịch thứ 42, khi khóa tụng xong, ông tỉnh tọa cảm biết hình thần thanh sáng, bỗng chợt có trạng thái như vào định. Thần thức vượt lên khỏi nhà, nương mây bay đi. Hai bên có hai đồng tử phò trợ bảo: hãy theo chúng tôi, rồi đưa đi về Tây Phương, lẹ như chim bay. Trong chung quanh, ánh trăng vẫn sáng tỏ, gương Nga lồ lộ giữa trời. Nhìn xuống dưới, thấy núi đầm ruộng nương, thành ấp làng xóm, nhỏ như đống đất, chén nước, chòm ong tổ kiến. Khi xa thấp xuống một chút, nghe mùi tanh hôi từ dưới bốc lên, liền gắng sức vượt thẳng lên cao, mới cảm thấy thanh nhẹ. Lần lần bay như chớp, trải qua không bao lâu, hai đồng tử bỗng hô lên, bảo dừng lại, rồi cùng đáp xuống đất. Tiểu tu nhìn quanh, thấy đường ngay như dây dăng, mặt đất bằng phẳng, sáng chói trơn nhuần, chẳng phải chất cát đá. Dọc theo bên đường có đầm ao bề ngang rộng hơn 10 trượng, thềm ao bằng bảo thạch, có lằn như viên đạn. Trong ao, hoa sen năm sắc đùa nhau tươi nở, thơm đẹp khác thường. Dài theo bờ ao có hàng cây sáng chói, các thứ chim lạ hòa nhau kêu thanh. Cách khoảng lại có cầu bằng vàng, ngang qua ao làm ranh giới, lan can liên tiếp làm mé thành cầu. Sau hàng cây bên bờ kia có lầu các xinh lạ, có sánh ví. Người trong lầu tướng mạo đều thanh sáng, tươi đẹp như thiên tiên, nhìn tiểu tu mà mỉm cười. Hai đồng tử đi mau, cư sĩ đuổi theo không kịp, vội kêu lên rằng: xin tạm đứng trên cầu đợi tôi một chút. Hai đồng tử y lời, ông mới bước theo kịp, cùng tựa lan can báu của cầu tạm dừng nghỉ. Tiểu tu vòng tay hỏi: xin được hân hạnh cho biết hai vị là ai, đây là nơi nào? Một đồng tử đáp: chúng tôi là thị giả của Linh Hòa Thiên Sinh, ngài muốn cùng ông gặp gỡ nói đôi chuyện nên bảo đến đón tiếp. Cư sĩ lại hỏi: tiên sinh là bậc người như thế nào? Đáp: ngài chính là lệnh huynh viên hoàng đạo, tự Trung Lan đấy. Sau khi gặp mặt, ông sẽ tự biết. Hiện thời chúng tôi phải mau đi đến nơi. Nói xong, cùng qua cầu theo đường tới một khu có hơn ngàn cội cây to, lá chất phỉ thúy, hoa cánh hoàng kim. Sau vùng cây có ao to rộng, qua cầu ao có cửa bằng bạch ngọc. Một đồng tử đẩy cửa tiến vào, đồng tử kia dẫn tiểu tu đi qua hơn 20 lớp lầu cá, kim sắc chói rực rỡ, hoa linh cỏ lạ phơ phất bên thềm. Khi tới dưới tòa lầu nọ, có một vị thần thái tợ trung lan, mặt sáng như ngọc, áo tờ ráng mây, cao hơn trượng, bước đến đón rước, mừng rỡ bảo: "Em đã tới đó ư?" Rồi dắt tay lên lầu. Trên đó có 4-5 vị tướng trạng như thiên nhân ngồi xung quanh trung lan nói: "Đây là cảnh biên địa của Tây Phương. Những hành giả niệm Phật, tính dạy chưa thành, giới châu chưa trọn, phần nhiều muốn sanh về chốn này. Nơi đây cũng gọi là Giải Mạng Quốc, là xứ của người tu còn bê trễ. Phương trên có lầu đài của Hóa Phật, trước lầu có ao to rộng hơn 100 do tuần, trong ao có sen báu. Chúng sanh mười phương sanh về gửi chất nơi hoa sen ấy, đúng kỳ hoa nở, vì nhau đi ở các lầu đài, cùng những bạn tu tịnh có duyên tụ hội nhau. Do không có mỹ sắc dâm thanh nên thắng giải dễ thành. Chẳng bao lâu tu tiến lên, sanh vào chánh quốc ở cực lạc." Tiểu tu thầm nghĩ: "Cảnh đẹp như thế mà hãy còn là biên địa ư?" Nhân đó hỏi: "Anh sanh về chỗ nào?" Trung lan đáp: "Anh tình nguyện tuy tha thí, song tình nhiễm chưa dứt trừ. Ban sơ sanh về nơi đây ít lâu, nay thì đã được tịnh độ, nhưng do thừa gấp giới hoãn nên chỉ thuộc hàng địa cư, không được cùng bậc đại sĩ ở lầu cát giữa hư không, còn phải tiến tu thêm nữa. Rất may lúc còn tại Ta Bà, nhờ trí huệ mãnh lợi, anh từng soạn bộ Tây Phương Hiệp Luận, khen ngợi công đức độ sanh không thể nghĩ bàn của Như Lai, nên được cảm báo, được bay đi tự tại, dạo chơi các quốc độ. Chư Phật nói pháp đều được đến nghe, đây thật là điều thù thắng." Nói xong, nắm tay tiểu tu bay lên hư không, phút chốc vượt ngàn muôn dặm, rồi đáp xuống một chỗ. Nơi đây không ngày đêm nhật nguyệt, ánh sáng rực rỡ chẳng bị ngăn che, đất lưu ly trong ngoài chói xuống, trụ dây hoàng kim, thất bảo giao sen, ngăn chia ranh giới. Cây đều là thứ chiên đàn, các tường hàng hàng đối nhau, góc góc trong nhau, vài muôn ngàn lớ. Mỗi mỗi lá mọc ra các hoa đẹp màu, màu sắc dị bảo. Bên dưới cây là ao báu, vô lượng đợt sóng gợn tự nhiên phát ra tiếng pháp màu. Đáy ao lót thuần bằng các kim cương, trong ao sen báu muôn màu, phong ánh sáng dị sắc. Dọc theo hàng cây bờ ao, lầu cát nguy ngoa lộn quanh ẩn hiện, hiên thềm nhô ra, cột đỡ mái cong, cửa lớn cửa song giao chiếu. Cây lớn báu doanh vầy bao bọc, thấy đều đầy đủ. Xung quanh lầu cát có treo vô lượng nhạc khí, từ khu động diễn nói các pháp âm, những điều ghi chép trong kinh A-di-đà và Vô Lượng Thọ, so với đây mười phần chưa được một. Ngước nhìn lên, nhiều lầu cát lơ lửng giữa hư không, đẹp huyền ảo giữa những vần mây ráng. Trung lan bảo: "Chỗ em thấy là quang cảnh của hàng địa cư chúng sanh ở tịnh độ. Qua khỏi chốn này là nơi ở của chư pháp thân đại sĩ, cảnh trí còn đẹp màu hơn ngàn muôn phần gấp bội hơn nơi đây. Thần thông của các vị ấy cũng ngàn muôn phần bội hơn. Anh nhờ huệ lực có thể đến dạo chơi mà không được ở. Khỏi nơi đó là chỗ cư trú của các bậc thập địa cùng đẳng giác Bồ Tát, anh không thể đi đến và hiểu biết được. Xa hơn nữa là cảnh giới của đấng diệu giác, duy Phật cùng Phật mới có thể thấy biết." Nói xong lại cùng bay đến một chỗ, điện cát chói sáng khác thường. chẳng biết làm bằng chất gì. Cảm thấy hoàng kim bạc ngọc sánh với thứ báu này dường như là sắt đất. Nơi đây không thành quách, chỉ có lan can bao bọc. Hai người cùng ngồi dưới lầu trò chuyện. Trung Lan nói: anh không ngờ cảnh đẹp lại vui cùng cực như vậy. Giả sử khi ở Ta Bà anh giữ giới luật thêm tinh nghiêm thì sự thọ lạc chẳng phải như thế mà thôi đâu. Đại đệ trước nhất thừa giới đều gấp, sanh phẩm rất cao. Thứ nữa là giới gấp, sanh phẩm rất ổn. Thừa gấp là tâm giải ngộ sâu sắc, giới gấp là sự giữ giới tinh nghiêm. Nếu có thừa mà không giới, phần nhiều bị sức nghiệp lôi kéo, sanh vào hàng bát bộ quỷ thần. Những bạn đồng tu lâm vào cảnh này anh đã trông thấy rất nhiều. Về phần em, khí phần Bát Nhã tuy sâu nhưng sức giới định rất kém. Nếu giải ngộ lý màu mà không sanh giới định cũng thuộc về loại cuồng hệ mà thôi. Khi trở về Ta Bà, em phải nhân lúc còn mạnh khỏe mà thật ngộ thật tu, giữ tịnh nguyện cho tha thiết, tiên làm phương tiện giúp người, thương xót tất cả. Chẳng bao lâu sẽ có lúc cùng hội ngộ. Nếu lơ là để lạc vào đường khác thì thật là đáng kinh đáng sợ. Như chưa thể giữ giới hoàn toàn, hãy tuân hành theo pháp luật trai của Ngài Long Thọ cũng được. Trong các giới, giới sát rất quan yếu. Xin gửi lời nhắn nhủ cùng bạn đồng tu: chưa có ai mỗi ngày tay cầm dao giết, miệng tham vị ngon mà được sanh về cõi cực lạc. Dù cho có tài thuyết pháp như mưa sa mây cuốn, đối với sự tinh tu nếu không thực hành cũng là vô ích. Anh cùng em từ thuở Phật Không Vương đã nhiều đời làm huynh đệ, cho đến khi luân hồi sáu cõi cũng đều như thế. Nay may mắn anh đã được về chỗ tốt, sợ em bị lạc vào ác đạo nên phải dùng sức thần thông phương tiện đem đến đây để khuyên bảo. Bây giờ báo nghiệp giữa hai cõi tịnh và uế khác nhau, em không thể ở lâu được. Tiểu tu vội hỏi về chỗ sanh của bá tu cùng các đồng bạn đã mãn phần. Trung Lan đá: nơi sanh của anh Tông Đạo và các bạn đều tốt, về sau em sẽ tự rõ. Nói xong liền vượt lên hư không mà bay đi. Tiểu tu đứng lên bước chậm rãi theo bờ ao ngoạn cảnh, bỗng như trượt té xuống nước, kinh hãi giật mình tỉnh lại. Lúc ấy cả thân xuất mồ hôi. Nhìn lại ngọn đèn tàn còn trên giá, ánh trăng sáng vẫn chiếu xong, thời khắc đã sang canh tư. Liền vội lấy giấy bút ghi chép Thiên Tịnh Quốc Du Ký này. Trước kia Tông Đạo có con trai tên là Viên Đăng, mới 13 tuổi, bị bệnh út hơi sắp mãn phần. Đứa bé nói với Hoàng Đạo rằng: cháu sắp chết, chú làm sao cứu cháu? Trung Lan bảo: cháu chỉ chuyên niệm Phật tất sẽ được sanh về cõi cực lạc. Nơi đây là cảnh ngũ trược, không đủ để luyến tiếc. Đứa bé liền chắp tay liên tiếp niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng quyến thuộc cũng đồng thanh trợ niệm. Giây phút nó cười nói: cháu thấy một hoa sen sắc hơi đỏ. Niệm thêm giây lát lại bảo: hoa đã lần lần lớn, sắc tươi sáng, đẹp không thể tả. Trong khoảnh khắc lại nói: Đức Phật đã đến, tướng tốt quang minh, thân cao lớn chật cả nhà. Giây phút nó thở hơi gấp. Tông Đạo bảo: để người nhà trợ niệm, con chỉ xưng một chữ Phật sao chót cũng được. Viên Đăng xưng Phật vài tiếng, chắp tay mà qua đời. Câu chuyện thứ 87: Kim Quang Tiền. Cư sĩ Kim Quang Tiền, người đời Thanh, gốc Mạn Châu, xuất thần trong hàng quân ngũ. Ông ưa làm điều thiện, hằng răng cấm các binh sĩ. 1. Không được chém giết bừa bãi. 2. Không được hiếp dâm phụ nữ. 3. Không được cướp một món đồ vật của ai. 4. Không được đốt nhà của dân chúng. Nếu phạm pháp sẽ theo quân luật nghiêm trị. Vợ ông là cũng thị, biết chữ nghĩa, thường thích tụng kinh. 5. Thuận trị thứ 10, đi Bình Định tỉnh Phước Kiến, đường ngang qua Hàng Châu. Cư sĩ nghe biết cụ Đức Hòa Thượng đang thuyết pháp tại chùa Linh Ẩn, hai vợ chồng liền đến tham bái, được Hòa Thượng khai thị về pháp môn Tịnh Độ. Từ đó cả hai đồng tinh tấn niệm Phật và đều có chỗ tâm đắc. Mùa hạ năm Thuận Trị thứ 12, sau khi từ miền Bắc trở về, tạm ngủ bên sông Tiền Đường, Kim Quang Tiền bỗng nhiễm bệnh. Cũng thị định sai người tìm rước lương y, ông ngăn lại bảo: thuở trước ta cùng phu nhân đã đi thăm phỏng Linh Ẩn, nay nhân đây chỉ muốn chuyển thân về cõi an lành, cần chi dùng thuốc? Cũng thị cả cười nói: chẳng dè tướng công cũng được đến địa vị ấy, thật là hân hạnh. Liền sai đi sắm hai chiếc quan tài, rồi bảo: thiếp cũng sẽ đi, nhưng xin chậm lại để lo liệu hậu sự cho tướng công mà thôi. Quan Tiền nghe nói liền chắp tay niệm Phật mà vãng sanh. Cũng thị sai gia nhân đem lễ vật đến Linh Ẩn, cầu xin thắp hương đèn cúng Phật, cúng trai tăng tu sám để truy tiến cho hai vợ chồng. Đến 7 hôm sau, phu nhân tuyệt ẩm thực, ngày đêm chẳng nằm, chỉ một lòng niệm Phật. Trải qua 7 hôm nữa, vào lúc xế, phu nhân tựa quan tài nhắm mắt dưỡng thần. Giây phút tỉnh lại bảo: thời khắc đã đến. Liền ngồi ngay niệm Phật mà hóa. Lời bình. Soạn giả cố ý sắp hàng Quan Liêu được vãng sanh ở trước, vì so với thường dân, bậc quan quyền vào đạo rất khó. Phần đông người đời gấp về công danh, lấy sự học hành đỗ đạt làm trước, và kẻ đã bước vào cửa quyền quý, đa số là cho sự thanh tu là khổ. Nếu chẳng phải những người kiếp xưa đã sẵn trồng căn lành, dựa chắc tâm nguyện giải thoát, thì mấy ai trước mùi chung đỉnh mà biết quay đầu. Như các vị trên đây ở cảnh trần lao, hướng về Tịnh Quốc, há chẳng đáng gọi là hiện thân tế quan mà thuyết pháp đó ư? Xét lại các vị Liễu Tử Hậu, Bạch Lạc Thiên, Tô Đông Pha, Triệu Tử Ngang, tuy cũng quy y tu niệm, nhưng khi lâm chung chẳng thấy điềm lành. Ấy cũng bởi trí năng lạc theo nhiều môn, căn bệnh sanh nơi niệm ái. Tập quán của tài tử băng nhân từ xưa vẫn thế, khi vô thường chợt đến, khó nổi cầu may. Bậc quân tử đời sau cần nên biết răng dè vậy. Tỉnh giấc mộng đời. Một La Mã dẫn nhập. Non xanh lặng lẽ tợ ngùi than, kiếp tạm phù du chớp điện quang. Người theo nhau mất, non còn đó, kết cuộc Nam Kha giấc mộng vàng. Hai La Mã, mộng Nam Kha. Nam Kha mộng, mộng Nam Kha. Nam Kha mộng tưởng biết bao la, quyến thuộc của tiền đều bỏ lại, tay không theo nghiệp đến Diêm La. Từ đây tỉnh chớ dần già, niệm Phật về Tây biển ái qua. Bà La Mã, mộng Xuân Tiêu. Xuân Tiêu mộng, mộng Xuân Tiêu. Xuân Tiêu mơ mộng tối mai chiều, ngày trước tuổi thơ dông ngựa trúc, hôm nay mái tóc điểm xương tiêu. Từ đây tỉnh chớ mê nhiều, một kiếp thăng trầm chỉ bấy nhiêu. Bốn La Mã, mộng Dương Đài. Dương đài mộng, mộng dương đài, mộng trần ai, nghĩ thoát trần ai. Kẻ chết kinh hoàng theo nghiệp tội, người thân mờ mịt luống bi ai. Từ đây tỉnh gác sầu hoài, gặp nhau ao chỉ mộng dương đài. Năm La Mã, mộng trang chu. Trang chu mộng, mộng trang chu, trang chu mộng hóa bướm ngao du. Đậu tưởng trang chu thành cái bướm, ai hay cái bướm thật trang chu. Từ đây tỉnh chớ mê cầu, mưa qua nắng lại hạ rồi thu. Sáu La Mã, mộng hoàng lương. Hoàng lương mộng, mộng hoàng lương, một giấc hoàng lương mộng đẹp giường. Áo tím đai vàng mờ bóng cũ, mồ xanh cỏ ấy bạc màu xương. Từ đây tỉnh chớ lo lường, phú quý công danh cũng mộng trường. Bảy La Mã, mộng vu sơn. Vu sơn mộng, mộng vu sơn, vu sơn mơ mộng nặng thương hờn. Vợ yêu con quý rồi ly biệt, phách lạc hồn mê cách cõi dương. Từ đây tỉnh gắn tìm đường, niệm Phật về Tây thoát khổ ương. Câu chuyện thứ 88, Tôn Trung. Cư sĩ Tôn Trung, người đời Tống, ở Minh Châu, sớm mộ hạnh Tây Phương, thường ăn chay giữ giới. Ông cất nhà ở phía đông phủ thành, bên trong có đào hai cái ao trồng hoa sen trắng. Giữa hai ao dựng một ngôi tịnh cá, mỗi tháng họp người lại tổ chức thành hội niệm Phật. Một hôm, cư sĩ thấy Phật hiện thân giữa hư không, gọi hai con cùng chạy ra, đồng chắp tay chí thành lễ bái. Dây lâu, thánh tướng mới ẩn. Nhân đó, người đời sau gọi chỗ ấy là xóm Phật trụ. Năm Nguyên Hữu thứ 8 đời Tống, Thích Khả Cửu đã sanh về Tây Phương. Trải 3 ngày trở về báo rằng: "Tôi có thấy đài vàng ghi tên Tôn Trung." Nói xong lại thoát hóa. Không bao lâu, cư sĩ mang bệnh, thỉnh hàng tăng tục 100 người làm hội niệm Phật. Trong lúc thính chúng tụng niệm, cư sĩ bỗng ngước nhìn lên hư không, chắp tay tỏ dáng kính thành, rồi hai tay kiết hai ấn, an vui mà thoát hóa. Bấy giờ người trong thành đều nghe tiếng nhạc trời, ngửi thấy mùi hương lạ. Lần lần thiên nhạc thanh tao, ẩn mất về phương Tây. Hai người con Tôn Trung đều kế nghiệp cha, chuyên cần tu niệm. Sau cả hai cũng ngồi hướng về phương Tây, chắp tay niệm Phật mà mãn phần. Câu chuyện thứ 89, Vương Điền. Cư sĩ Vương Điền, tự Vô Công, người đời Tống, quê ở Minh Châu, huyện Từ Khê. Ông rất thông huệ, sức học uẩn xúc, nhưng thi tiến sĩ 2 lần đều không đỗ. Từ đó, tầm danh lợi như tro tàn, ăn chay mặc áo vải. Nơi nào có giảng kinh đều đến tham học. Lúc lớn tuổi, cư sĩ chuyên tu niệm Phật Tam Muội, có trước tác quyển Tịnh Độ Tự Tính Lục, tự làm lời tựa rằng: "Chỗ màu nhiệm đặc biệt về pháp môn Tịnh Độ mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, có thể dùng một lời tổng quát là đưa chúng sanh từ địa vị phàm phu vượt tắc lên ngôi bất thoái." Tại sao như thế? Cõi này tu hành khi chứng bậc sơ tính của viên giáo hoặc ngôi sơ quả của tiểu thừa thì tà kiến là tam độc mới vĩnh viễn không sanh khởi. Đó là cảnh giới đoạn hoặc phát ngộ, nghiệp mê lần tiêu dứt, phát sanh sự tỉnh sáng, thẳng vào dòng thánh. dù chuyển kiếp cũng không mê lạc chỗ sở chứng. Địa vị này siêu khỏi bốn ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, chẳng mất thân trời người. Còn tất cả hàng phàm phu, dù là bậc sơ tâm Bồ Tát, tu đến địa vị phục hoặc phát ngộ, nghĩa là nghiệp mê lầm chìm lắng xuống tàn thức, phát sanh sự tỉnh sáng, một phen trải qua biến chuyển phi thường của sự sống chết, liền quên mất chỗ sở chứng sở tu. Cho nên hạng người này gặp cảnh duyên có thể bị thoái chuyển và đọa vào tam đồ. Riêng cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ ở cõi cực lạc, tuy cũng đủ giai tầng của tam giới, song chỉ có hàng nhân thiên. Thế nên tất cả loài hàm thức sanh về đó đều từ hẳn bốn thú thoát khỏi luân hồi, lại thêm trợ duyên đầy đủ, thọ số vô cùng. Nên dù là kẻ độn căn, một kiếp tu hành đều thành thánh quả. Thế thì làm sao lại có sự thoái chuyển được? Bản ý khuyên khen của chư Phật chẳng qua cũng chỉ như thế. Nếu bậc thượng căn phát tâm niệm Phật, đó là tịnh nghiệp tối thượng, sẽ dự vào phẩm cao, như hàng tối dốt quê mùa. Nếu biết chí thành niệm Phật phát nguyện, thì không ai chẳng được vãng sanh cả. Than ôi, xét nghĩ qua môn tịnh độ thì biết Phật không bỏ sót một chúng sanh nào. Những hạng giữa cái không si mê, bắt chước hạnh vô ngại, rồi tự cao tự đại, muốn ngăn dứt sự niệm Phật của kẻ khác, há chẳng đáng thương xót lắm ư? Vào đầu năm Đinh Mão, tháng tư năm Thiệu Hưng thứ 16, hương lạ bỗng lan đầy nhà. Cư sĩ nhìn hàng học pháp là Sa Môn Tư Tề bảo rằng: đây là tịnh nghiệp của lão phu chiêu cảm vậy. Nói xong, tắm gội thay y phục, ngồi ngay thẳng hướng về Tây, chắp tay mà vãng sanh. Khi làm lễ thiêu hóa, được xá lợi bằng hột lúa 108 viên. Câu chuyện thứ 90, Vương Nhật Hưu. Cư sĩ Vương Nhật Hưu, tự Hư Trung, người ở Lư Châu, triều vua Cao Tôn đời Tống. Ông thi đỗ quốc học tiến sĩ, nhưng khước từ quan chức, về ẩn nơi quê nhà mà dạy học trò. Kế đó là xếp bỏ việc giáo huấn, ăn chay trường, mặc áo vải, chuyên tu tịnh nghiệp. Mỗi ngày cư sĩ khóa lễ Phật 1000 lạy, rồi niệm hồng danh. Ông có trứ tá tập Long Thơ Tịnh Độ Văn, được lưu hành rộng nơi đời. Trong ấy lời lẽ giản dị, bao gồm nhiều ví dụ, huyễn hóa từ bậc công vương quan liêu sĩ tử cho đến hàng thứ dân đồ tể nô tỳ sướng kỷ, đều quy y niệm Phật. Cách lập luận của cư sĩ rất rõ ràng, tâm ý rất thành khẩn, khiến cho nhiều người cảm hóa tuôn hành. Năm Quý Tỵ trong niên hiệu Càn Đạo, ông Lý Ngạn Bật ở Lư Lăng đau bệnh nguy ngập, mộng thấy một vị tự xưng là Long Thơ cư sĩ bảo rằng: khi thức dậy, người nên dùng cháo trắng sẽ được an lành. Người còn nhớ một thiện hữu là Khuyết Trọng Nhã đã khuyên về lối tu thẳng tắc chăng? Ngạn Bật thưa: vạn bối đã tuân hành theo, mỗi ngày đều có niệm Phật. Sau khi thức giấc, ông bảo nấu cháo trắng ăn, quả nhiên bệnh thuyên giảm. Ngạn Bật liền dạy dắt con đến tìm Vương Nhật Hưu để thọ huấn. Không bao lâu, các con trở về thưa: Long Thơ cư sĩ đã vãng sanh về Phật quốc. 3 hôm trước khi mãn phần, cư sĩ đi từ biệt khắp các thân hữu, khuyên họ tinh tấn tu hành, bảo mình sắp đi xa, không còn gặp nhau nữa. Tới ngày, ông cho họp các môn sanh cũ lại giáo huấn, rồi khóa tụng như lệ thường. Đến canh ba, cư sĩ bỗng to tiếng niệm Phật vài câu, bảo rằng: Đức Phật A Di Đà đã đến tiếp dẫn tôi. Rồi đứng ngay thẳng mà hóa, Lý Ngạn Bạc thấy bức chân dung của Vương Nhật Hưu do các con mượn đem về, giống tạc người mình đã gặp trong giấc mộng, sanh lòng cảm kích, liền rước thợ các hình tượng Long Thơ Cư Sĩ, lại đem việc ấy truyền bá xa gần. Từ đó, hàng thiện tín trong vùng Lư Lăng đều phát tâm niệm Phật. Trong năm Hàng Hữu, có ông Lữ Nguyên Ích khắc lại bản Long Thơ Tịnh Độ Văn. Khi khắc đến thiên chúc nguyện, nơi bản khắc bỗng nổi lên ba viên ngọc xá lợi. Chú của ông là Lý Sư Thuyết, có ghi chép việc ấy ở đầu thiên này. Câu chuyện thứ 91, Diêm Ban Vinh. Cư sĩ Diêm Ban Vinh, người đời Tống, ở Trì Châu, huyện Thanh Lương. Đến tuổi trung niên, ông có duyên lành gặp một vị tăng khuyên trì chú vãng sanh và niệm Phật. Từ đó, cư sĩ phát tâm quy y, ăn chay trường, mỗi ngày hướng về Tây Phương tụng chú 1080 biến. Ông lại khuyên con cái trong nhà đều đồng thanh trì chú niệm Phật theo. Trải hơn 20 năm, mỗi ngày đều khóa tụng y như thế. Niên hiệu Thiệu Hy năm đầu, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, sau khi xem kinh Đại Bát Niết Bàn vừa xong, cư sĩ than rằng: kiếp người như huyễn mộng, ta còn luyến tiếc làm chi? Do đó niệm Phật giải thoát càng thêm tha thiết. Đến ngày mùng 1 tháng 3 năm ấy, người trong nhà nghe mùi hương lạ tỏa ngát trọn ngày không tan. Các con của cư sĩ đều mộng thấy Đức A-di-đà phóng ánh sáng lớn soi khắp nhà cửa thành sắc hoàng kim. Năm hôm sau vào lúc khuya, Ban Vinh thức dậy trì niệm theo thường lệ. Khóa tụng xong, ông nhìn người nhà bảo: ngày hôm nay ta sẽ đi, nên dè dặt đừng khuấy động làm mất chánh niệm của ta. Nói xong, ngồi kiết già quay mặt về Tây, nhắm mắt thầm trì tụng. Đến quán ngọ, bỗng đứng lên nói: ta đi đây. Rồi thông thả tiến vài bước, hai tay kiết ấn, mỉm cười mà qua đời. Câu chuyện thứ 92, Dương Gia Vĩ. Cư sĩ Dương Gia Vĩ, tự Ban Hoa, quê ở Kiết An, huyện Thái Hòa, là hàng chư sanh trong niên hiệu Vạn Lịch đời nhà Minh. Thuở bé ông hiếu học, xem rất nhiều kinh sách, kế đó lưu tâm nghiên cứu về nội điển nhà Phật. Năm 13 tuổi, cư sĩ giữ giới bất sát rất nghiêm, không dám làm tổn thương đến loài ruồi muỗi, rận rệp. Đến hơn 20 tuổi, vào trường Quốc Tử Giám ở Nam Kinh. Không bao lâu, cư sĩ mang bệnh, mộng thấy xuống cảnh địa ngục, tham lễ Địa Tạng Bồ Tát ở điện Minh Vương. Sau điểm ấy, ông mua vật mạng phóng sanh, thỉnh chư tăng tụng kinh siêu độ phần âm, riêng mình thì chuyên trì danh hiệu Phật. Được ít lâu, một hôm cư sĩ bảo người nhà rằng: tôi sắp về Tây Phương, trước mắt tôi hoa sen xanh to lớn hiện ra, phóng quang rực rỡ. Đó há không phải là thắng tướng ở Tịnh Độ ư? Từ giờ phút đó, ông niệm Phật không dứt. Đến tối, bảo kẻ phục dịch tắt hết đèn đuốc và nói: tôi thường ở trong ánh đại quang minh, chẳng cần ánh sáng thế gian. Người xung quanh hỏi: có thấy tướng trạng chi chăng? Cư sĩ đáp: cảnh hoa sen bốn sắc nơi bảo trì hiện rõ ràng trước mặt. Lại hỏi: có được thấy Phật chăng? Đáp: Đức A-di-đà hiện thân cao ngàn trượng, tướng tốt rực rỡ trang nghiêm. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện thân cao bằng Phật, chỉ không thấy Đức Đại Thế Chí mà thôi. Nói xong, bỗng lộ vẻ vui mừng, đứng lên đốt hương bảo: công đức kinh A-di-đà bất khả thuyết, bất khả thuyết. Tôi đã được sanh về thượng phẩm. Rồi chắp tay yên lặng mà hóa. Câu chuyện thứ 93 Cố Nguyên. Cố Nguyên, tự Thanh Phủ, hiệu Bảo Tràng cư sĩ, quê ở Ứng Thiên, là hàng chưa sanh trong niên hiệu gia tỉnh đời Minh. Thuở thiếu thời, tánh ông hào sảng, văn thi hay, hội họa khéo, chữ viết cứng đẹp, được nhiều người cậy nhờ mến chuộng. Nhưng đến năm 40 tuổi, ông bỏ hết tập nghề cũ, dứt hẳn rượu thịt, tại một gian lầu nhỏ, thường ở trên đó, tinh tu về thiền định. Bên mình chỉ có một tiểu đồng để sai khiến. Hàng phụ nữ và người nhà ít khi được thấy mặt ông. Mỗi đêm cứ vào canh năm, cư sĩ đánh mõ lớn niệm Phật. Ở trong xóm có anh đồ tể, mỗi khi nghe tiếng mõ thì thức dậy giết heo. Một hôm, anh say rượu dậy trễ, giận hờn trách vợ. Người vợ bảo: ông không nghe tiếng đánh mõ niệm Phật của vị tu hành kia sao? Tự mình không biết tội, còn giận trách tôi là thế nào? Anh đồ tể ngạc nhiên, như sực tỉnh. Từ đó, dẹp bỏ con dao sát sanh, nó làm lành niệm Phật. Nhiều bạn đồng nghiệp của anh cũng noi gương đó mà đổi nghề mới. Cố Nguyên vẫn quen thân với Vân Gốc Thiền Sư ở chùa Thế Hà, cùng nhau kết bạn xen cầu sanh về Cực Lạc. Một ngày nọ, Hám Sơn Đức Thanh Đại Sư đến Thế Hà chơi, thấy một vị mặc áo tràng đi ngang qua, tướng nhàn nhã như chim hạc, đôi mắt nhìn thẳng không chớp động, dường như quên hẳn ngoại vật thế trần. Người ấy vào điện Phật lễ tháp xá lợi, rồi đứng yên chắp tay chiêm ngưỡng. Giây phút, nơi đỉnh tháp bỗng hiện ánh sáng, năm sắc rực rỡ trong suốt. Hám Sơn Đại Sư lấy làm lạ, đem hỏi ngài Vân Cốc. Thiền sư nói: đó là Bảo Tràng cư sĩ, ông ta đang vào tháp Tây Phương quán đấy. Sau Cố Nguyên cảm bệnh nhẹ, thỉnh vài vị tăng đến cùng niệm Phật. Sau thời khóa, nội nhân của ông chạy lên nói: hiện thời mùi hương sen đầy cả nhà, chúng đều kính lạ mừng rỡ. Cư sĩ vẫn điềm nhiên bảo: hơn nửa tháng nay tôi đã ngồi trên đài hoa, thấy chân thân của Đức A Di Đà khắp hư không, thế giới đều thành kim sắc. Phật tươi cười nhìn xuống và lấy áo ca sa phủ trên đầu tôi, như thế quyết định tôi sẽ được sanh về Cực Lạc. Mấy người con xa nước mắt thưa: cha về Tây Phương là điều vạn hạnh, còn bọn chúng con sẽ như thế nào? Cư sĩ mỉm cười bảo: các con nghĩ rằng ta chết thật ư? Há chẳng thấy mặt trời chìm xuống phương Tây, rồi một trở lại phương Đông, như thế đâu phải là lặng mất? Rồi cho biết trước ngày giờ vãng sanh. Đến thời, cư sĩ tắm gội thay y phục, ngồi kiết già mà hóa, mùi hương sen sực nức cả trong ngoài, 3 ngày mới tan hết. Câu chuyện thứ 94 Trường Thụ Ước. Cư sĩ Trường Thụ Ước, người đời Minh, ở huyện Tú Thủy, tỉnh Triết Giang. Ông nhà nghèo mà ưa bố thí, hằng dùng 100.000 phương tiện khuyên gọi các vị đạo tâm rộng làm các việc lợi ích. Lúc lớn tuổi, ông tạ tuyệt duyên đời, bữa cháo bữa rau, mỗi ngày thường chuyên niệm Phật. Cư sĩ thường phỏng theo ngài Hàng Sơn làm 300 bài thi, khuyến tấn mọi người quy hướng tịnh độ. Xin lược trích mấy bài như sau: cao cả nguyện Di Đà, rộng màu môn niệm Phật, muôn kiếp khổ luân hồi, đời nay mới tường tất, nền sanh tưởng khó gặp, dè chớ mê lạc mất, niệm niệm cầu vãng sanh, tâm tâm quý chuyên nhất. Hôm qua đến nhà Phật, niệm niệm lòng sâu thí, ngày nay ở nhà lửa, tâm phiền rối bận việc. Nếu chẳng vững đạo căn, khó khỏi chìm mê kiếp. Cho nên bậc hiền xưa ở non tu tịnh nghiệp. Cõi tạm gợi chất huyễn, tùy duyên mọi việc tất, không vương nửa điểm trần, chỉ niệm một câu Phật, tánh mềm dịu tợ bông, nguyện cứng bền như sắt. Nếu theo việc vẩn vơ, đáy nước tìm trăng thật. Thượng phẩm thấy Phật sớm, hạ phẩm thấy Phật chầy. Sớm chầy tuy sai khác, duyên trần đã thoát ly. Tham thiền ngại chấp tướng, niệm Phật quý dứt nghi. Xác thật có tịnh độ, xác thật có liên trì. Bảy chục xưa nay ít, trước mắt chẳng nhiều ngày. Phải mau cầu giải thoát, tìm gợi chất liên thai. Ngàn trái cho ngàn trái, vậy ngay mặt vậy ngay. Đâu rảnh đối kẻ xấu, phân biệt phải cùng sai. Vợ thủ ước là Đào Thị, từ khi về nhà chồng, mỗi ngày cũng tụng kinh niệm Phật. Khi ông đến non Phổ Đà lễ Quán Âm đại sĩ, Đào Thị bảo hai con rằng: mẹ bình nhật tu trì đã tỏ ngộ tông chỉ, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Ngày nay ta bà duyên mãn, mẹ sắp về cảnh tịnh độ an vui. Nói xong ngồi niệm Phật mà hóa. Hôm sau thủ ước về đến nhà thì việc tẩn niệm đã xong. Bỗng trên đất hòm của Đào Thị mọc lên năm cánh sen màu xanh, mọi người đều khen ngợi kinh lạ. Về sau thủ ước cũng được thoại ứng khi lâm chung. Câu chuyện thứ 95, Hoàng Thừa Huệ. Cư sĩ Hoàng Thừa Huệ, tự Nguyên Phù, quê ở Tiền Đường tại Hàng Châu. Ông tánh tình khẳng khái, thờ mẹ có hiếu, lại ưa hạnh bố thí. Hàng lân lý, kẻ rét không áo, liền cởi áo mình trao cho. Gặp người nghèo đói, trút hết tiền trong túi giúp đỡ. Em vợ là Văn Khải Sơ, lấy làm lạ về tiết hạnh thanh khổ của anh rể mình, hướng dẫn đến chùa Vân Thê. Thừa Huệ dùng để đệ tử ra mắt, được Liên Trì đại sư quy y cho và đặt pháp danh là Tịnh Minh. Sau cư sĩ mang bệnh thổ huyết, trải 3 năm không lành, lúc đau nặng, Văn Khải Sơ đến thăm, khuyên niệm Phật. Đang lúc quá thống khổ, ông chưa tỉnh ngộ, Khải Sơ lớn tiếng bảo: lúc anh nhắm mắt rồi, cái biết đau đớn hiện tại ở nơi đâu? Thừa Huệ kinh sợ hỏi: vậy phải làm thế nào? Khải Sơ đáp: không chí hơn niệm Phật. Lại hỏi: em bảo niệm Đức A-di-đà ở Tây Phương hay Phật Di-đà tự tánh? Đáp: anh cho hai phương diện ấy là khác nhau ư? Cư sĩ chợt tỉnh ngộ. Điểm đầu, Khải Sơ thỉnh Huệ Văn pháp sư đến trần thiết tượng Phật, xin vị anh nói nhân duyên tịnh độ. Thừa Huệ nghe xong vui vẻ, nhờ pháp sư xuống tóc và truyền giới sa di cho mình. Sau đó ông dứt trừ tất cả sự tiếp xúc, chuyên tâm niệm Phật, kế lại thầm tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong vòng 7 ngày. Khóa tụng vừa xong, người trong nhà đều nghe mùi hương sen bát ngát. Ông mỉm cười nói kệ rằng: một vật không đem đến, một vật chẳng đem đi. Trên đảnh non cao vầng nguyệt sáng, là chân diện mục tánh A-di. Kế lại bảo người nhà sắm đồ chay cúng Phật và thỉnh chư tăng đến tụng kinh. Khi chúng tăng tụng kinh niệm Phật rồi đọc đến bài văn phát nguyện cầu A-di-đà, phóng quang tiếp dẫn, duỗi tay dìu dắt, Thừa Huệ bỗng vui vẻ ngồi dậy nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn tượng Phật mà qua đời. Câu chuyện thứ 96, Văn Khải Sơ. Cư sĩ Văn Khải Sơ, tự Tử Dư, pháp danh Đại Thành, người đời Minh, cùng Hoàng Thừa Huệ là người đồng hương lý. Thuở bé, ông hay đau yếu, chỉ muốn thoát sự sống chết luân hồi, đến chùa Vân Thê thọ pháp môn niệm Phật. Thì Liên Trì Đại Sư Thị Tịch, ngài Hám Sơn tới điếu, Khải Sơ làm lễ bạch rằng: con nguyện xin xuống tóc làm đệ tử xuất gia. Hám Sơn đại sư bảo: thần tứ đại không thể bắt buộc Phật tánh, rau tóc há làm chướng ngại được ư? Huống chi ngươi còn lão thân tại nhà, việc ấy chưa thể được. Khải Sơ nghe vậy mới thôi. Không bao lâu, cư sĩ lâm bệnh, bảo người rằng: tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bệnh không đáng ngại. Khi bệnh quá nặng, thần trí hôn mê, không thể tự chủ, ông cả sợ, vội bảo người nhà thỉnh chư tăng đến trợ niệm. Trải qua một ngày, vẫn hôn loạn như cũ. Khải Sơ quả quyết bảo: cội gốc sanh tử, không phải người khác nhổ cho ta được. Liền bảo nấu nước, gượng trở dậy tắm gội thay y phục, đối trước tượng Phật, đốt liều hương nơi cánh tay, khóc cầu sám hối. Cư sĩ chí thành lễ như thế suốt đêm, như quên mỏi mệt. Nhờ công đức sám hối ấy, đến sáng, thần trí an định, cảnh tịnh độ hiện tiền. Cư sĩ nhờ chư tăng xuống tóc, rồi đắp y ca sa, từ biệt mọi người, niệm Phật mà qua đời. Đức Thanh đại sư nghe chuyện ấy, than thở khen ngợi rằng: giọng mảnh thay văn sinh, có thể gọi là bậc liệt trượng phu vậy.